mục phát thanh khoa học và công nghệ. Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, Tỉnh ủy Bình Định đã ban hành chương trình hành động số 10 ngày 14 tháng 5 năm 2021 về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025. Qua hơn một năm triển khai, bước đầu tỉnh Bình Định đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Bài viết sau đây phản ánh cụ thể. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Hoạt động phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định đã khởi sắc sau hơn một năm triển khai. Thực hiện chương trình hành động số 10 ngày 14 tháng 5 năm 2021 của tỉnh ủy về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025. Ngày 14 tháng 9 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 3810 về kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 10 của tỉnh ủy. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ, cơ quan thường trực triển khai kế hoạch đã phối hợp với các sở ngành tích cực triển khai đồng bộ các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ, ứng dụng chuyển giao công nghệ cao, công nghệ ưu tiên của tỉnh, xây dựng phát triển thị trường khoa học và công nghệ, đồng thời tiếp tục đổi mới cơ chế về tổ chức, quản lý hoạt động, đầu tư tiềm lực khoa học và công nghệ và đẩy mạnh hợp tác trong nước quốc tế về khoa học và công nghệ, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Ông Lê Công Nhường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, căn cứ vào quyết định số 3810 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến nay tất cả 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hành động theo tình hình thực tế tại địa phương, trong đó có ưu tiên nhiều nguồn lực cho công tác phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ. Nhờ triển khai chặt chẽ, đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, tình hình phát triển khoa học và công nghệ trong tỉnh bước đầu đem lại nhiều kết quả khả quan. Trong đó, đã tập trung đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp, giải quyết các vấn đề thực tế đặt ra thông qua thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh như nghiên cứu hoàn thiện quy trình và thiết lập hệ thống nhân nhanh giống bị sạch bệnh khảm lá bằng phương pháp nhân chồi, phát triển bền vững chuỗi giá trị thịt heo bảo đảm an toàn thực phẩm, nghiên cứu chuyển giao một số mô hình chuyển đổi trên chân đất trồng mía kém hiệu quả sang sản xuất một số cây trồng phù hợp gắn liên kết chuỗi. Cùng với đó, ngành khoa học và công nghệ phối hợp với nhiều đơn vị địa phương tiếp tục đẩy mạnh áp dụng hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho cây trồng, đặc biệt là cây trồng cạn. Ứng dụng công nghệ cao để đầu tư, nâng cấp xây dựng trang trại chăn nuôi tự động khép kín thân thiện với môi trường, chăn nuôi theo hướng hữu cơ việt gáp. Ứng dụng công nghệ vật liệu mới sợi composite để gia cường kết cấu nhịp, một số cầu đang khai thác, vật liệu mới carbon cốt asphalt, hay còn gọi là bê tông nhựa nguội trong xây dựng và bảo trì hệ thống đường giao thông trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử hỗ trợ các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh. Đối với mục tiêu xây dựng trung tâm trí tuệ nhân tạo, đô thị phụ trợ tại phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân, đến nay đã từng bước hình thành trung tâm trí tuệ nhân tạo tại Bình Định. Tỉnh đang hoàn thiện trình Trung ương cho thí điểm đề án phát triển khu đô thị khoa học Quy Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 với định hướng phát triển Quy Nhơn thành thành phố khoa học hàng đầu của Việt Nam, tạo động lực thúc đẩy phát triển khoa học. Cho tới nay, đã hoàn thiện nội dung đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu, khu đô thị khoa học Quy Hòa, thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trung tâm trí tuệ nhân tạo, đô thị phụ trợ làm tiền đề cho việc xây dựng khu ứng dụng công nghệ cao. Hiện nay đã thu hút được một số doanh nghiệp lớn đầu tư vào khu đô thị khoa học Quy Hòa và trung tâm trí tuệ nhân tạo đô thị phụ trợ. Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục vận hành sàn giao dịch công nghệ và thiết bị tỉnh trên mạng Internet theo mô hình sàn giao dịch và công nghệ thiết bị ảo. Đến nay, đã cập nhật dữ liệu gần 90 doanh nghiệp đăng ký thông tin và thiết bị trên sàn. Đáng chú ý, năm 2022 đã có 7 sản phẩm đặc trưng của các huyện, thị xã, thành phố tiến hành đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp dưới dạng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có gắn với tên địa danh. Công tác hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh triển khai nhiều hoạt động cụ thể và sâu rộng, từng bước hình thành được hệ sinh thái khởi nghiệp làm đòn bẩy đưa phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh phát triển. Dù bước đầu đạt được nhiều thành công khả quan, nhưng việc triển khai kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 10 của tỉnh ủy vẫn còn một số điểm chưa tốt. Ông Lê Công Nhường nhìn nhận, một số đơn vị địa phương chưa hiểu đúng mức về vai trò then chốt của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội, từ đó dẫn đến thiếu các giải pháp chỉ đạo cụ thể nhằm đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ tại đơn vị địa phương. Số doanh nghiệp quan tâm đến ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ vào sản xuất kinh doanh còn ít. Công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế, chưa có những ý tưởng dự án mang tính đột phá. Để nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình hành động số 10 của tỉnh ủy, thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ kiến nghị Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh tiếp tục quan tâm đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cần thiết, nhất là các nhiệm vụ đã được phê duyệt theo kế hoạch. Đẩy nhanh tiến trình để khu công viên phần mềm Quang Trung Bình Định tham gia vào chuỗi công viên phần mềm Quang Trung. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Bình Định đã và đang tích cực triển khai các giải pháp công nghệ nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản di tích. Một trong những giải pháp đó là việc triển khai thực hiện đề tài khoa học, nghiên cứu phát triển hệ thống mô hình hóa và quản lý hiện vật bảo tàng di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Bình Định. Đề tài do cử nhân Nguyễn Lâm Sinh, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Quy Nhơn làm chủ nhiệm cùng các cộng sự thực hiện. Bài viết sau đây giới thiệu một số kết quả của đề tài, qua đó hướng tới việc thực hiện số hóa bảo tàng ở tỉnh Bình Định. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm cụ thể hóa chương trình số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh. Một trong những mục tiêu cụ thể là 100% các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và di sản tư liệu được UNESCO ghi danh. Các bảo vật quốc gia, các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số. Ngoài ra, người làm công tác chuyên môn ngành văn hóa còn phải được đào tạo lại, cập nhật các kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số. Trong kế hoạch này, Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan chủ trì phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh, các địa phương liên quan xây dựng các kế hoạch dự án cụ thể để tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả, hiệu quả thực hiện. Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định là cơ quan chủ trì phối hợp với các sở ban ngành hướng dẫn và kiểm tra việc tích hợp nền tảng cơ sở dữ liệu số về di sản văn hóa, hỗ trợ các công nghệ mới trong kế hoạch số hóa về di sản văn hóa, bảo vệ bản quyền của bản số hóa. Trên cơ sở chủ trương của tỉnh, đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, nghiên cứu phát triển hệ thống mô hình hóa và quản lý hiện vật bảo tàng và di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Bình Định được Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Quy Nhơn triển khai từ tháng 4 năm 2020. Trong khuôn khổ đề tài, Bảo tàng Quang Trung, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn là đơn vị đầu tiên tại tỉnh Bình Định thử nghiệm mô hình bảo tàng ảo. Cử nhân Nguyễn Lâm Sinh, chủ nhiệm đề tài cho biết, sau 2 năm triển khai, đề tài đã nghiên cứu mô hình hóa 3D đối với 90 hiện vật và 5 di tích cho Bảo tàng Quang Trung. Nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm quản lý hiện vật, trưng bày ảo và thuyết minh ảo cho các hiện vật, di tích lịch sử, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Bình Định. Cài đặt triển khai đánh giá thử nghiệm hệ thống tại Bảo tàng Quang Trung. Trong hệ thống mô hình hóa và quản lý hiện vật bảo tàng, di tích lịch sử, các hiện vật được số hóa một cách chi tiết bằng phương pháp đo đạc, xử lý ảnh, tính toán lưới, công nghệ quét laser, quét ảnh 3D. Nhờ vậy, hiện vật được tái hiện chính xác vị trí trong không gian 3D ảo và có thể tương tác một cách trực quan 3 chiều. Bảo tàng Quang Trung là nơi trưng bày giới thiệu về di sản văn hóa thời Tây Sơn và danh nhân anh hùng dân tộc Quang Trung Nguyễn Huệ. Theo thống kê, bảo tàng đang lưu giữ hơn 11.000 tài liệu hiện vật như sưu tập tiền đồng thời Tây Sơn, sưu tập binh khí, sắc phong, phục vụ nghiên cứu trưng bày. Cuối năm 2019, Bảo tàng Quang Trung đã thực hiện gắn mã QR cho các tư liệu hiện vật để khách tham quan dễ dàng tìm hiểu thông tin qua điện thoại thông minh. Tuy vậy, việc các hiện vật trưng bày trong tủ kính khiến du khách khó có thể cảm thụ được hết những giá trị của hiện vật. Với công nghệ tương tác ảo 3D, khách tham quan có thể quan sát được từng chi tiết, hoa văn trang trí trên hiện vật, kèm theo thông tin đầy đủ, khám phá hình ảnh và âm thanh chân thực. Ngoài ra, với những khách vì lý do bận rộn, dịch bệnh muốn tìm hiểu trước hay tìm hiểu kỹ hơn về di tích lịch sử văn hóa của tỉnh có thể đăng ký thực hiện tham quan từ xa. Công nghệ thực tại ảo và thực tại ảo tăng cường hiện đang được thế giới ưa dùng và là giải pháp hữu hiệu hỗ trợ cho năng lực bảo tồn và truyền tải văn hóa của mỗi quốc gia. Với công nghệ này, chúng ta không những có thể bổ sung thêm các thông tin khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video cho mỗi hiện vật, mà còn có thể bổ sung thêm các hiện vật ảo vào trong không gian trưng bày thật. Qua đó, số lượng hiện vật được trưng bày sẽ phong phú và đa dạng hơn. Các hiện vật trong bảo tàng cũng trở nên sống động và cung cấp được nhiều thông tin hơn đến người tham quan. Kịch bản trưng bày cũng dễ dàng thay đổi và hấp dẫn hơn do người tham quan có thể tương tác với hiện vật và thông tin của hiện vật, chứ không phải tham quan một cách thụ động như các phương pháp trưng bày truyền thống. Từ đó, hiệu quả trưng bày và truyền thông của bảo tàng sẽ được nâng cao. Do đó, việc nghiên cứu và xây dựng một hệ thống hỗ trợ trưng bày cho Bảo tàng Quang Trung là một nhu cầu thiết yếu nhằm tăng cường hiệu quả trưng bày, qua đó cải thiện được số lượng người đến tham quan. Từ đó, một mặt cải thiện được hiệu quả truyền thông của bảo tàng, mặt khác có thể tăng nguồn thu cho bảo tàng, tiến tới việc bảo tàng có thể hoạt động một cách tự chủ mà không phụ thuộc nhiều vào nguồn ngân sách nhà nước. Tiến sĩ Lê Thị Kim Nga, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Quy Nhơn cho biết, công nghệ thực tế ảo sẽ cung cấp thông tin thực tế đa chiều, tạo ra một không gian ảo mượt mà và sinh động. Thông tin trên bảo tàng 3D sẽ làm người xem tò mò, muốn đến bảo tàng để nhìn thực tế. Từ đó, thu hút nhiều hơn nữa khách tham quan trong nước và quốc tế đến với Quy Nhơn, Bình Định. Còn ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Bảo tàng Quang Trung thì chia sẻ, việc sử dụng công nghệ thực tế ảo 3D trong hoạt động bảo tàng sẽ bảo vệ và quảng bá giá trị của hiện vật hiệu quả hơn nhiều. Công nghệ này còn giúp chúng tôi giải bài toán về việc phục chế những tư liệu, hiện vật quý hiếm, đồng thời giúp thực hiện công tác kiểm kê nhanh hơn, bảo quản và giữ gìn tư liệu, hiện vật cũng an toàn và lâu dài. Trong kế hoạch tiếp theo, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ dự tính triển khai áp dụng mô hình tại Bảo tàng Bình Định và một số di tích trên địa bàn tỉnh như khu di tích đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, Thành Hoàng Đế, Đài Kính Thiên. Ngoài ra, Viện sẽ nghiên cứu ứng dụng công nghệ 3D để in các hiện vật, di tích làm thành sản phẩm du lịch, tạo thêm điểm nhấn thu hút du khách khi đến tham quan Bình Định. Chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bình Định chiều và đêm ngày 27 tháng 1 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định, nhiều mây có mưa và mưa rào nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng cao 3-5 mét, biển động mạnh. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.